This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Radio Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3 giờ 30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Hôm nay anh khỏe không anh, và thời tiết sao anh?
Chào cô Dung, chào xin giả, khỏe cô. Nhưng mà bữa nay chiều mấy cơn mưa lớn.
Dạ mưa.
Báo hiệu là có thể thì dòng cầu mới lớn rồi mưa đá nữa, không biết sao.
Dạ, ở bên này thì nó chỉ là những cái cơ hội mưa chứ còn nó chưa thông báo đến nỗi mưa đá thôi anh. Nhưng mà dù sao nó cũng cầu mong mùa hè nó đang tới, mà cuộc nóng bức nó đang sắp tới rồi, mình cần những giọt nước mưa để cho đất nó đừng có đứt nẻ, cây cối cho nó tươi tắn được anh ha.
Mưa thì được chứ đừng có mưa đá
phiền quá. Dạ vâng, đúng như vậy. Vâng thưa anh, cái ông Tổng thống Biden đã có hôm thứ Tư cho biết là ông sẽ không cung cấp vũ khí tấn công mà Israel có thể sử dụng để mà tiến hành một cái cuộc tấn công tổng lực vào Rafah, thành trì lớn cuối cùng của Hamas ở Gaza, vì lo ngại cho sự an toàn của hơn 1 triệu thường dân đang trú ẩn ở đó. Thì ông Biden trong một cái cuộc phỏng vấn với CNN á, cho biết là Hoa Kỳ vẫn cam kết bảo vệ Israel và sẽ cung cấp hỏa tiễn đánh chặn Iron Dome cũng như là các loại vũ khí phòng thủ khác. Nhưng mà nếu Israel tiến vào Rafah đó, chúng tôi sẽ không cung cấp vũ khí và pháo binh. Thì trong cái lịch sử yểm trợ Israel thì Hoa Kỳ đã cung cấp số lượng viện trợ quân sự khổng lồ cho Israel rồi. Thì theo một cái quan chức cấp cao của chính quyền Biden á, một người phát biểu với điều kiện là giấu tên để thảo luận về vấn đề nhạy cảm, lô hàng này được cho là bao gồm 1.800 quả bom 2.000 pound và 1.700 quả bom 500 pound. Thì trọng tâm mối quan tâm của người chính quyền Biden là loại chất nổ lớn hơn và cách chúng có thể được sử dụng trong cái khu vực đô thị đông đúc. Thì anh nghĩ cách đối xử của chính quyền Joe Biden như vậy đối với đồng minh thân cận nhất và đáng tin cậy nhất của Hoa Kỳ trong nhiều thập niên ở Trung Đông như vậy là đúng hay sai thưa anh? Xin anh phân tích và cái bình luận cái vấn đề này đi ạ.
Đối với anh thì những lý cớ mà chính quyền Joe Biden á, nêu lên không chính đáng. Dạ. Sai lầm lớn bởi do Thái là nạn nhân của tổ chức khủng bố Hamas phải phản công lại để tự vệ. Mà cái thành phố Rafah là cứ điểm cuối cùng của Hamas mà quân đội Do Thái cần phải tấn công để tiêu diệt, để từ hậu hoạn ở trong tương lai. Thì chính quyền Jordan và đảng Dân Chủ nghĩ kỳ vậy? Muốn đồng minh mình với tổ chức khủng bố Hamas hay sao? Muốn là đồng minh đó là với tổ chức khủng bố. Chứ còn nếu mà đồng minh với Do Thái mà coi Hamas là khủng bố thì không thể nào biểu ngưng ngay cứ điểm cuối cùng gần như là để cố cứu cái sự tồn tại của Hamas vậy. Thì đó là cái điều mà anh nghĩ nhiều người cũng không thể nghĩ là cái Joe Biden làm chuyện gì vậy. Còn ví dụ hôm trước anh có thấy nói đó, ông nói giờ để giảm thiểu sự gây tử vong cho người thường dân thì nên có biện pháp. Thì anh biết cái trước đây anh thấy ở phía gần đó thì Do Thái đã thành lập những cái lều để cho cái những người mà tị nạn Palestine tới đó, thì họ chuẩn bị nước, mọi cái phương tiện, thức ăn, nước và vệ sinh đầy đủ hết trơn đó, cái lều đó. Thì cần là giờ cần khuyến khích hay là cung cấp hỗ trợ thêm cho Thái để họ dựng những cái lều đó để cho những người mà tị nạn Palestine tới đó thôi, chứ tại sao còn hăm dọa không cho để mà tấn công vào đó? Thì cái đó là một cái điều vô lý. thì theo nhiều người phân tích cho rằng Jordan và tòa Bạch Ốc ngã về thành phần cực tả của Hoa Kỳ để mua phiếu cho cuộc bầu cử tháng 11 tới đây. Bằng cách này để gây thì cho rằng nó gây tác hại lâu dài và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong tương lai. Không ai ở phần còn lại thế giới này tin tưởng vào Hoa Kỳ nữa. Tổng thống Jordan bằng cách quay lưng lại Do Thái, người bạn Trung Đông đáng tin cậy nhất của Hoa Kỳ, khi mà nước này đang phải chống lại các cuộc tấn công nhiều mặt trận. Jordan đã làm suy yếu liên minh trong khu vực hơn thế nữa, gửi đi nhiều tín hiệu sai lầm trên toàn cầu. Một số đồng minh cũ trong chiến tranh lạnh thứ hai này, bởi vì người ta chiến tranh lạnh thứ hai này là coi như là giờ là Hoa Kỳ thế giới tự do, là với Nga và với Trung Cộng cũng như là Iran và Bắc Hàn, cho thấy không? Thì giờ gửi cho một cái tín hiệu rất là sai lầm đó, thì nhận ra cái làm cho những cái đồng minh mà đương với Hoa Kỳ và đó thì họ sẽ nhận ra cái tầm quan trọng việc Biden tuyên bố khai trừ khi mà từ chối cung cấp vũ khí cho Do Thái, trong khi những người khác đã trải qua những cái phản bội từ Washington dưới triều đại cái đảng hữu cầm quyền như Việt Nam Cộng Hòa chúng ta trước đây. Là chúng ta là nạn nhân của sự phản bội của đảng chủ trong quá khứ. Điều này trong hiện nay, đối thủ của Hoa Kỳ là Bắc Kinh, Moscow, Tehran và Bình Nhưỡng đang chú ý điều này. Thì Washington đang từ chối cung cấp vũ khí cho Do Thái trong nỗ lực ngăn chặn nước này tiến vào Rafah, ngay cả khi nhà nước Do Thái đang chiến đấu với kẻ thù được Iran hậu thuẫn để hủy diệt họ. Bãi mặt trận mà ông Biden đã đe dọa chỉ gửi vũ khí phòng thủ, thì cái điều đó thấy điều là nghịch lý. Đó thì có nhiều cái nhận định của nhà phân tích. Nếu chúng ta nhìn về từ ngày Jordan và đảng chủ cầm quyền đã gây thiệt hại cho nhân dân và đất nước Hoa Kỳ trên mọi lĩnh vực như thế nào, thì như đã trong bình luận trong quá khứ hai anh em chúng ta đã đề cập lên rồi, thì cách đối xử như vậy đối với đồng minh thân cận nhất, đáng kiêng kỵ nhất Mỹ, như cô đã nói trong cái thập niên, trong nhiều thập niên ở Trung Đông, dạy cho nhà lãnh đạo các quốc gia dùng mịn thân Mỹ cũng như quốc gia Đông Á, Châu Á hay là tiểu lục Ấn Độ như thế nào, thì họ rất là e ngại về giặc. Nghĩa là có thể giờ hứa hẹn đủ thứ, nhưng khi mà họ chính quyền Hoa Kỳ gặp một số khó khăn hay là muốn có lợi nào đó thì họ sẽ bị bỏ rơi. Đó là làm cho nhiều thị trường chỉ Ted Cruz của đảng Cộng Hòa chúng ta Texas nói rằng Tổng thống Biden và các quan chức của Biden đang xác nhận với thế giới rằng Hoa Kỳ là một đồng minh tồi tệ đến mức thảm hại. Chính sách đối ngoại của họ hoàn toàn lạc hậu, hưởng cho kẻ thù của chúng ta và trừng phạt đồng minh của chúng ta. Thì sau cuộc xâm lược của Nga, ông Biden đã tuyên bố hoàn toàn ủng hộ Iran, nhưng việc giao vũ khí liên tục diễn ra chậm chạp, không đáp ứng các nhu cầu chiến trường mà quân đội Iran cần, những lo ngại về sự trả đũa của Nga. Nỗi lo sợ leo thang của kẻ thù trong suốt sự nghiệp của Biden đã cản trở nỗ lực chiến tranh của Iran. Kiev chỉ nhận được vũ khí để bảo vệ các khu vực mà họ đang nắm giữ, nhưng không đủ để họ đẩy Nga ra khỏi lãnh thổ của họ. Thì ở Trung Đông bây giờ Biden sẽ liên tục đề cao hòa bình giữa Saudi Arabia và Do Thái, nhưng mà lại để mà chính thức bí mật với Do Thái thì Saudi Arabia đã tìm kiếm một hiệp ước phòng thủ chung với Hoa Kỳ. Tuy nhiên mà hiệp ước như vậy có thể trông kém hấp dẫn hơn sau khi Tổng thống Biden phá vỡ cái cam kết sắt thép đối với Do Thái. Đó là những cái điều mà nhận định của nhiều người đưa đến đó. Thì họ cũng nhận định là lúc mà Thái tử Mohammed bin Salman đã quen thuộc cái mô hình này rồi, ngày nay sau khi vào tòa Bạch Ốc, ông Biden đã ngừng giao vũ khí cho Saudi Arabia dưới lý do là vai trò cá nhân của Thái tử Mohammed bin Salman trong vụ sát hại ký giả Jamal Khashoggi của Washington Post và số lượng lớn dân thường thiệt mạng trong cuộc chiến giữa Saudi Arabia với Houthi ở Yemen. Thì vào thời điểm đó thì Saudi Á Rập đã chiến đấu với lực lượng Houthi do Tehran hậu thuẫn. Lực lượng đã hiện đang tham gia cuộc chiến với Do Thái thì ngăn chặn việc vận chuyển hàng hóa ở Biển Đỏ, thì nơi đó có gần 20 trong hoạt động thương mại thế giới đi qua. Thì lo sợ leo thang, Biden đã chặn cái không gửi cái viện trợ cho Saudi Arabia. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy, những cái gì đó thì cần gây tác hại nhiều hơn lại rồi không ngăn chặn để cùng loại khỏi cái Houthi ra khỏi cái danh sách là khủng bố mà hồi đó tổng thống Trump đã buộc tội cho vấn đề đó. Tất cả những cái gì mà hồi đó cô nhớ là Joe Biden đã cố lấy lòng đưa đó thì như vậy giờ lại gây tác hại lợi cho lợi ích của Hoa Kỳ, đó là như vậy. Thì về các đồng minh ở Đài Loan, Nhật Bản và Nam Hàn và Philippines cũng đang đông cậy vào Hoa Kỳ để ngăn chặn sự xâm lược càng ngày càng gia tăng của Trung Cộng. Thì trong khu vực, tuy nhiên các cường quốc quân sự đầu thế giới tuyên bố lo ngại về việc ngăn chặn Do Thái tại dò thành phố Rafah, thì và cũng hơn là ngăn chặn Houthi, thì các nhóm khủng bố này có trụ sở tại quốc gia nghèo nhất thế giới này là Yemen. Thì vậy tại làm sao Mỹ có thể tin tưởng được mà để đủ sức đối đầu Bắc Kinh trước sự tranh chấp tại Biển Đông? Đó là tất cả những nhận xét người ta đưa lên đó. Thì chẳng hạn giống như mà ông Richard Gober, cựu quan chức cao cấp của tòa báo chứ chính quyền Trump, thì ông nói tôi không rõ liệu đồng minh này có đánh giá đầy đủ tầm quan trọng của những động thái mới nhất đây của ông Joe Biden hay không. Điều quan trọng là những gì Tập và Putin cũng như Ayatollah nhìn thấy. Thì cái người cầm quyền tư cách đồng minh là bạn đã thể tin cậy, quá ra lại là đồng minh kém tin cậy nhất. Đó là tôi có thấy biết là những cái nhận xét của tất cả nhiều người về cái hành động và của ông Joe Biden. Đó là những thì ông nói việc quản lý quy mô chiến cuộc chiến của Do Thái và thề từ bỏ vũ khí tấn công trong khi hứa những vũ khí phòng thủ là điều đáng ngại. Phòng thủ chỉ là nghĩa gì? Đồng minh chúng ta phải giả vờ ngu hay là rùa mà để mà tin rằng cái lời của Joe Biden. Đó là những cái điều mà ông thấy nếu Mỹ là nhà cung cấp vũ khí và người ủng hộ bạn phải làm gì? Sẵn sàng chiến đấu bằng món. Ông Thủ tướng Do Thái nói rằng là tôi sẵn sàng chiến đấu dầu đơn độc một mình, nhưng mà tôi sẽ chiến đấu tận cùng dầu cải bằng móng tay của mình. Đó là những cái điều mà ông nhận xét thấy rõ rằng là cái chuyện mà của ông Biden vì lợi ích mà công cuộc bầu cử mình mà chỉ để mà vuốt ve cái đám cực tả đó. Đó là bởi vì qua do đó mà cái chúng ta thấy rõ rằng là cái những cái điều đó ai cũng e ngại rằng và lên án cái việc hành động của Joe Biden trong cái việc mà chẳng không tiếp tục mà ủng hộ cộng lực để cho Do Thái tiêu diệt Hamas. Đó là cái điều mà không thể chấp nhận được.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của anh vừa rồi. Và thưa anh, cái hôm 8 tháng 5 á, hai thành viên đảng Cộng Hòa hàng đầu tại Hạ viện đã yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra xem là liệu ông Michael Cohen, người có thể sẽ ra nhân chứng, sẽ là nhân chính trong cái phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump ở New York, có phạm tội khai man trong lời khai trước Quốc hội hay không. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan và Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer, người trước đây đã chuyển vụ việc của ông Cohen đến DOJ để mà truy tố hình sự hồi năm 2019, viết rằng là ông Cohen bị cáo buộc lại nói dối trước Ủy ban đặc biệt thường trực của Hạ viện về tình báo trong một cái buổi lấy lời khai năm 2019 và và rằng là lời khai của ông hiện là cơ sở cho một cuộc truy tố có động cơ chính trị nhắm vào cựu tổng thống và hiện là ứng cử viên được đề cử cho chức vụ đó. Thì nhiều người nhận xét ông này là phản chủ, gần đây nhất là hồi tháng 10 là năm ngoái đó, khi ông Cohen bị cáo buộc là thừa nhận đã nói dối quốc hội trong buổi lấy lời khai trong một vụ án dân sự khác kiện cựu tổng thống Trump do tổng trưởng lý tiểu bang New York Letitia James đưa ra. Vâng, thưa anh, vấn đề này như thế nào ạ?
Ý cô nói là Michael Cohen á, có tiền sử nói dối, vậy tại sao ông lại được các công tố viên đã dân chủ sử dụng làm nhân chứng trong vụ án liên quan đến cựu tổng thống Trump?
Yeah.
Mà nó có giá trị pháp lý hay không, phải không?
Yeah.
Đó thì theo anh biết á, thì Michael Cohen từng là luật sư của tổng thống trong vài năm trước khi mà trở thành người chỉ trích mạnh mẽ đối cựu tổng thống Trump. Bởi vì cô biết trước đây đó, khi mà ông bị truy tố về tội nói dối, rồi trốn thuế, đủ thứ đó, thì ông bị bỏ tù 3 năm. Thì lúc đó thâm tâm ông hy vọng rằng là Tổng thống Trump sẽ ân xá cho ông, nhưng mà Tổng thống Trump không có đồng ý. Tổng thống Trump cho cái việc làm của ông Michael Cohen đó là không đúng. Ông không có làm gì thì đó, ông đó. Do đó mà ông Cohen này ông thù tổng thống Trump. Đó thì trong đảng Dân Chủ cũng biết lợi dụng tổng thống này, thì ông này làm tổng thống Trump tổng đó, chỉ với tổng thống Trump là 10 năm thì biết nhiều chuyện thì đã làm chuyện đó. Đó là những cái điều đó. Thì do đó mặc dù cho anh ông ta nghĩa là còn như cái uy tín, ông ta nói dối nhiều chuyện đó thì nó không có giá trị, thì nhưng mà họ vẫn sử dụng. Thì cô thấy trước đây thì công tố viên liên bang đã mở cuộc điều tra này xem để coi tổng thống Trump có vi phạm về luật tài chính cho bởi tranh cử hay không. Thì họ khi xét qua là về vấn đề đó, ông ta không thấy không đủ yếu tố để truy tố. Đó là cái liên bang đã làm này. Nhưng mà cái ông công tố viên mà Elwin Fred này đó, thì khi mà tranh cử thì ông cũng nói là ông lên ông sẽ tìm cách để truy tố tổng thống Trump này kia để mà ông cố đắc cử. Thành ra ông cố làm vào những cái chuyện cô thấy cái công tố viên của liên bang họ cố để mà truy tố tổng thống Trump, nhưng mà một cái hút đó họ đã nghiên cứu là không có đủ điều kiện, thì cha này vẫn làm, nó cố ghép nối làm sao thủ mọi thủ thuật để chồng kéo những khoản thanh toán này để vi phạm luật tài chính mà để truy tố. Thì cô nhớ cái lần trước anh có nói là cái chuyện mà ông này có thể là gây cái thiệt hại cho Joe Biden tương lai nữa, là bởi vì nếu bây giờ truy tố thì tổng thống dựa vào nói là dùng cái tiền giấu ra cái tiền mệt biển để mà có lợi trong cuộc bầu cử đó, thì giờ cái vụ mà anh kia rồi mình cứ nói nếu bây giờ cái laptop của Hunter Biden mà trước khi đó 2-3 tuần đó thì nó cố giấu để ra đây để có lợi thế cho ông Joe Biden đắc cử 2020. Thì bây giờ hỏi tương lai nếu làm được gì thì người ta cũng sẽ truy tố cái những nhân viên tòa Bạch Ốc và cũng như tổng thống Joe Biden về chuyện này được không? Đó là những cái điểm mà kỳ đó anh nói đó. Thì giờ á, giờ trường hợp im lặng này đó, thì ông Michael Cohen này là nhân chứng công tố trung tâm của phiên tòa xử tiền bịt miệng có liên quan để mà xoay quanh cái tiền mà nói rằng là 130.000 để cho diễn viên phim Người Lớn đó. Thì cho ông này cho rằng là như vậy là cái khoản thanh toán đó để bịt miệng đó là để có lợi cho cuộc bầu cử, thì đó là vi phạm. Thấy không? Rồi ông đưa ra. Thì cái lời khai của ông Cohen thì dự kiến sẽ làm chứng ngày hôm nay. Tuy nhiên đó, thì theo anh biết đó, có ngày hôm nay thì ngày thứ 16 thì cái Michael Cohen để ra làm chứng trong phiên tòa ngày hôm nay đây, thì lại không có đề cập gì đến cái tiền 300.000 mà lại đưa ra một cái ghi âm mà ông nói chuyện với tổng thống Trump mà về cái tiền mà đối với cái ông đây đây viết là một cái tờ báo, một cái tờ báo mà gọi là National Enquirer là của David Fitter, thì theo trong đó đó thì ông ngày coi như ngày 6 tháng 9 năm 2016 chia dài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống xảy ra thì cái tên này đó đòi là coi như là về cái liên hệ lúc có đưa lên cái nó cái người mẫu là McDougal là có liên hệ với tổng thống Trump, nhưng mà sau cuộc điều tra đó thì cô đó cổ nói là cổ không có gì hết. Thì nhưng mà cái ông này đó thì lúc nó mua chuộc mà nó tuyên bố lên đó thì để mà đăng tờ báo đó thì mới là tả tiền người đó để mà cô đó nói lên. Thành ra giờ ông là đã đầu muốn là để mà tờ báo mình ngưng đăng lên đó thì phải trả tiền cho ông ta. Đó thì tổng khi đó hỏi tổng thống Trump hỏi cái trả tiền gì vậy, thấy không? Thì nói về cái tiền mà khi ta trả cho cụ người mẫu Playboy Karen McDougal nó 150 để mà mua câu chuyện cô rằng cô qua hệ tình cảm với tổng thống Trump. Yeah. Thì đó là những cái điều mà đưa lên. Thì đoạn ghi âm đó trên cái bồi thẩm đoàn hình nói với rằng là anh ấy cần mở một công ty để chuyển giao tất cả thông tin liên lạc với người bạn David của chúng tôi, là ám chỉ hacker, thì vậy chúng ta phải trả bao nhiêu? Tổng thống hỏi là 150. Trump được nghe nói và chỉ thấy đó trình bày lên tới đó thì đã đưa này ra đó thật không có liên hệ gì tới cái cô mà vụ án đưa nêu lên. Đó là những cái đêm đó đó thì cho thấy rõ rằng là không có cái điểm nào mà đó để buộc tội tổng thống Trump này xung quanh cái vụ cáo buộc là làm giả hồ sơ đó. Thì công tố chưa biết là Cohen đã trả cho phim người lớn là Tommy Daniel 150,000 đó. Thì đó là những cái điều mà do đó những cái phiên tòa đó, thì trong cái phiên tòa này đó thì anh thấy là tin tức cũng đưa cho biết là có thượng nghị sĩ Gwen và ông Tommy Tuberville của đảng Cộng Hòa cũng tham dự cái phiên tòa ngày hôm nay. Thì sau đó thì có hai vị thượng nghị sĩ đó có cuộc họp báo cho rằng là anh chàng này là một kẻ bị kết án và tổng tội, người đã thừa nhận lời khai rằng anh ta đã bí mật ghi âm người chủ của mình rằng đã chỉ làm điều đó một lần, được cho là điều này được cho là đã giúp cho Donald Trump. Có bất cứ điều gì hợp lý không, hợp lý nào mà bất cứ điều gì mà Michael đó nói không, tôi nghĩ rằng họ là ám chỉ tòa án có nên để công nhận làm điều đó hay không. Đó là những cái điều mà phản ứng trong cái phiên tòa ngày hôm nay anh có theo dõi trước khi mà lên nói chuyện cái đây đó. Dạ. Thì đó thì mình thấy có những cái vụ án vậy, thành ra cô đặt cái vấn đề mà khi mà ở trên quốc hội nêu ra đó thì anh thấy bởi vì khi giờ có ông này có đi ở tù hay không, thành đề mà có đặt nghĩ ra cái trong cái vấn đề mà cái giá trị của người này lên hay không, thì anh theo anh hiểu đó thì mặc dầu không có giá trị nhưng mà các phiên tòa đó thì họ vẫn nêu lên, nghe không, họ dạ. kêu lên để mà họ ghi nhận thôi. Thế đó thành thử ra bên mà biện hộ cho bị cáo đó thì cũng thể dựa vào cái đó để mà có thể bác được thôi, nhưng mà họ kêu này tới thành nhân chứng để hỏi đó thì nó cũng không có gì sai trong các cuộc phiên tòa.
Dạ. Chào vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, thì cái cuộc rally của ông cựu tổng thống Donald Trump ngày thứ bảy 11 tháng 5 vừa rồi đó đã thu hút hàng mấy chục ngàn người ở Wildwood Blue State, New Jersey, là sự kiện có lượng người tham dự đông nhất cho đến nay trong chu kỳ bầu cử năm 2024. Mà theo các bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy đám đông ngày 11 tháng 5 đã lấp đầy phần lớn cái khoảng cách 1/4 dặm giữa bến tàu Mariner và bến tàu Adventure ước tính số người tham dự rất là khác nhau, từ 40.000 cho đến 100.000. Mà theo nhận xét của dân biểu Jeff Van Drew, người mới chuyển đổi từ đảng Dân Chủ sang Cộng Hòa, cho rằng sự quy mô của đám đông Wildwood đã thêm một dấu chấm than vào những cái tuyên bố rằng New Jersey có thể thực hiện một bước ngoặt chính trị từ màu xanh của đảng Dân Chủ sang màu đỏ của đảng Cộng Hòa. Anh nghĩ gì về lời nhận xét này thưa anh?
Thì đâu, cô thấy trong cái điểm mà cô nói á, nghe là khi mà người ta chụp hình ở trên nó xuống cái đám đông quá là nhiều.
Wow, đông lắm là, luôn.
À, quá nhiều đi. Vậy dạ. Cô thấy coi như nếu một dặm, nửa dặm đó, nó dạ. nhiều lắm. Một người mà đứng trên đó là thành thật ra họ ước tính là có thể khai thác, nhưng mà ít nhất là từ 40.000 đến 100.000 trong cái khoảng giữa đó.
Wow, thấy không? Wow, dạ.
Thì anh nghĩ đúng là vì cái tiểu bang mà New Jersey này có tiền sử là thiên về đảng Dân Chủ hơn là đảng Cộng Hòa. Vì ở đó họ có số đảng viên của đảng Dân Chủ á, họ nhiều hơn đảng Cộng Hòa tới 11%. Bởi vì đó dựa vào cái mà ghi danh để mà bỏ phiếu đó cô.
Dạ.
Bởi vì ngoài là ngoài đảng Dân Chủ, Cộng Hòa còn có những người độc lập. Nó là như nữa thì họ thấy vậy. Thì cái năm 2000 đó, thì Tổng thống W. Bush thắng cử. Nhưng sau đó thì các ứng viên của đảng Dân Chủ thắng nhiều phiếu tại đây. Thì năm 2016 đấy, thì cựu Tổng thống Trump đã thắng tại tiểu bang này. Nhưng mà năm 2020 đó, thì Jordan đã thắng tại tiểu bang này. Nghĩa là đa số ứng viên của đảng Dân Chủ thắng. Nhưng mà hiện tượng ngày thứ Bảy 11 tháng 5 vừa qua rồi đó, thì cuộc tập hợp đông đảo của cử tri mà chứng ứng tranh cử của Tổng thống Trump quy tụ tới những người tham dự quá cao. Thấy không? Thì cái tháng trước đó, Tổng thống Trump đã thu hút 42.000 người trong cái cuộc mà rally ở tại Nashville của Pennsylvania. Thì được tính sự kiện này, chúng ta thấy rằng là chứng tỏ là cử tri đã chán ngấy chính sách đối nội những đối ngoại quá tồi của Joe Biden và đảng Dân Chủ, và nên họ đã nao nức cái Tổng thống Trump. Thì cô thấy ở một cái tiểu bang mà như New Jersey và cuộc họp này đó, thì có một đông mà họ đang gọi là rất là bất ngờ đó, mà coi như trong lịch sử của nó chưa bao giờ xảy ra như vậy. Thì mở đầu cái dân biểu Jeff Van Drew là hiện giờ là dân biểu của Cộng Hòa, nhưng mà ông trước đây đó thì là ông là của đảng Dân Chủ, nhưng mà sau khi thấy chính sách tồi của Jordan, ông đã chuyển đổi qua đảng Dân Chủ, hình như anh đây khoảng mấy tháng này đó, anh nhớ vậy đó.
Yeah.
Thì bài phát biểu bất thường của Tổng thống Trump trên cái bãi biển 15 đã thu hút, là như mà cô đã nói, thì trong bài phát biểu dài 90 phút thì Tổng thống Tổng thống Trump đề cập một số ít đến vụ xảy ra ở New York. Cô nói thường thường là ông cuộc đó thì ông đều lên án cái đó, nhưng mà trong ngày thứ Bảy thì ông chỉ nói sơ qua thôi, ông có nói nhiều. Thay vì đó ông chủ yếu tập trung vào mối lo ngại rằng các chính sách kinh tế và nhập cư của Tổng thống Jordan sẽ gây bất lợi cho quốc gia. Thì Tổng thống Trump nói thật sốc khi nghe điều đó, đặc biệt là vì những kẻ khủng bố đã tiếp tục bắt giữ người Mỹ làm con tin về cuộc tấn công của Hamas vào Do Thái ngày 7 tháng 1 2023. Thì Tổng thống gọi lời đe dọa từ chối cung cấp vũ khí cho Do Thái và của Tổng thống Jordan là một trong những phản bội tồi tệ nhất đối với đồng minh của Hoa Kỳ trong lịch sử đất nước của chúng ta. Tôi ủng hộ quyền của Do Thái giành chiến thắng trong cuộc chống khủng bố. Tôi không biết điều đó tốt hay xấu về mặt chính trị của tôi, nhưng mà tôi không quan tâm. Bạn phải làm thế nào để cho đúng đắn. Ông nói như vậy đó. Thì trong cái bài diễn văn có dài, thì trong cái phần mà cuộc tập hợp này đó, thì có thống đốc North Carolina, ông mà người ta cũng nghĩ ông có thể là một tiềm năng ứng phó Tổng thống Trump đó, thì trong bài phát biểu của ông thì ông thống đốc mà ông là Bergstrom là gợi ý rằng họ có thể làm như vậy bằng cách đối chiếu thành tích của cựu tổng thống với người đương nhiệm, nếu bạn là người có thành tích lạm phát quy định, tội phạm chiến tranh và các phiên tòa chính trị giả mạo và biên giới mở, nếu bạn muốn nhiều hơn thế, bạn có thể có thêm 4 năm cho Joe Biden. Nhưng nếu bạn muốn làm cho nước Mỹ có giá trị, phải chăng trở lại. Nếu bạn muốn làm cho nước Mỹ an toàn trở lại, nếu bạn muốn làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại, hãy đưa Tổng thống Trump trở lại tòa Bạch Ốc và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đó là những cái điều mà ông nói lựa lên. Thì ngoài ra sau khi đó thì Tổng thống Trump cũng ca tụng ông cái này, thì làm cho người ta đặt cái dấn lên là có thể ông thống đốc North Carolina này là đó là những điều họ đưa ghi dấn lên. Thì thật ra thì anh biết đó, thì có nhiều cái cuộc mà rally ở nơi khác thì có những người khác đã đi trong đó, thì kỳ này có ông này, nhưng mà điều có kỳ này thì ông thống Trump cũng có ca ngợi là ông nói là ông ấy kiếm tiền từ công nghệ, nhưng ông có lẽ ông ấy biết nhiều về năng lượng hơn bất kỳ ai mà tôi biết, vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng cho điều gì đó nhé. Được chứ, hãy sẵn sàng thôi. Nhưng mà ông Donald Trump thật là tuyệt vời, và đất nước này thật may mắn khi có được anh ấy. Đó là những điều ông nói thường ngày. Ngày mà thứ bảy đó làm cho người ta đặt cái giới là ông này có thể được chọn làm phó tổng thống. Đó là những điều anh ghi nhận được đó cô.
Vâng, Hạnh Trung cảm ơn anh rất nhiều. Và thời gian của chương trình hôm nay cũng đã không còn. Mình tạm dừng ở đây anh nhé. Hẹn gặp anh lại thứ hai tuần sau. Chúc anh khỏe và vui. Xin chào tạm biệt.
Cảm ơn cô. Nhưng mà anh nói thế này, có lẽ là anh nhắc nặc từ 2 đến 3 tuần là bởi vì cuối tuần này là có chuyến du lịch qua bên Nhật Bản và Nam Hàn.
Wow, chúc mừng, have a nice trip nha anh.
Thành ra cái hẹn với thính giả là 3 tuần tới, thứ 2, 3 tuần tới.
Dạ vâng ạ, dạ vâng, chúc anh đi chơi vui vẻ ha. Vâng, gặp anh sau, xin cảm ơn anh, xin chào.
Rồi, cảm ơn cô và cảm ơn quý thính giả.
Vâng, thưa quý vị, sau phần quảng cáo thương mại, chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang sẽ đến. Xin quý vị vẫn giữ làn sóng